Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1648, vạn kính thù ngự, 19, góc truyện audio.com, có lẽ là thanh âm của Bạch Huynh mang theo lực lượng thần kỳ, khiến cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bạch Huynh đảo mắt qua bốn phía, hôm nay mời chư vị tới thần điện là để chư vị nhận biết vạn kính chi chủ tân nhiệm, thuận tiện biết một vài chuyện. Vạn kính chi chủ là cái gì? Dựa vào cái gì muốn chúng ta quen biết? Phía dưới có người hô. Đây đều là chim đầu đàn, người biết chân chính lúc này sẽ không lên tiếng. Bạch Huynh, gần đây hẳn là mọi người đều nghe thấy rất nhiều tin đồn. Cũng không phải chỉ là truyền rằng vạn kính chi chủ vô cùng kỳ diệu, nếu không phải cô nương là Bạch Phượng nhất tộc ngày hôm nay chúng ta mới sẽ không tới đây. Đúng vậy, chúng ta đều là cho cô nương mặt mũi chứ không phải vì vị vạn kính chi chủ gì kia. Đang êm đẹp lại toát ra một vị vạn kính chi chủ, cái này để người ta làm sao tiếp nhận. Bạch Huynh đợi mọi người tranh luận xong mới lên tiếng nói. Chư vị thảo luận xong rồi, có thể nghe ta nói hay chưa? Mọi người đối mặt vài lần, tự mình an tĩnh lại. Sau khi cuộc chiến U Thủy mở ra ở Tháp Thiên Khải, mọi người hẳn là đều đã nghe thấy, chỗ này ta liền không nói. Cuộc chiến U Thủy dẫn đến đại lục phân chia thành 3 phần thiên hạ, trong lúc đó chiến loạn không ngừng, thời gian kéo dài ngàn năm, kết quả liền dẫn đến toàn bộ lịch sử đại lục xuất hiện đứt đoạn. Vạn kính chi chủ vẫn luôn tồn tại trước cuộc chiến U Thủy, sau cuộc chiến U Thủy, các ngươi không biết được chỉ là bởi vì vạn kính chi chủ không còn xuất hiện, thần kính cung ở vào trạng thái quan bế, bởi vậy mọi người đều không biết được. Thanh âm của Bạch Huynh không nhanh không chậm, nghe rất êm tai. Vạn kính chi chủ là thiên đạo chọn, hắn có được lực lượng cường đại nhất, là sứ giả của thiên đạo, mọi người cũng không nên lo lắng, vạn kính chi chủ dù lợi hại lại không thể nhúng tay vào chuyện phàm tục, chức trách của hắn là bảo vệ vạn kính giới. Bạch Huynh đem chuyện vạn kính chi chủ được sinh ra như thế nào, chức trách của vạn kính chi chủ từng cái đều giải thích rõ ràng. Những chuyện này trước đây thật lâu đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, cũng không phải là bí mật gì. Chờ Bạch Huynh nói xong, mọi người còn có chút không bình tĩnh nổi. Cho nên vạn kính chi chủ này kỳ thực chính là một linh vật rất lợi hại. Có vấn đề liền tìm vạn kính chi chủ, mời vạn kính chi chủ, thanh âm của Bạch Huynh có chút nâng cao. Trong điện đột nhiên vang lên tiếng nhạc kia là tiếng nhạc đám người chưa từng nghe qua, rõ ràng nghe qua vô cùng ôn hòa lại mang theo một cỗ áp bách làm cho người ta không dám khinh miệt. Người không đủ thực lực lúc này đầu đã đầy mồ hôi. Kỳ linh vật ngự từ giữa điện đi ra, trên người hắn đổi một thân hoàn toàn trắng mốt, tóc đen búi cao, bước chân mang theo gió tiên khí phiêu giật. Minh Thù chống cằm nhìn hắn, kỳ ngự đang bưng lấy mặt nghiêm túc lập tức nhìn Minh Thù nở nụ cười. Trong nháy mắt kia giống như có thể nhìn thấy xuân về hoa nở, nghe thấy âm thanh tâm hoa nở rộ. Thị nữ bên cạnh tiến lên nhắc nhở hắn chú ý, kỳ ngự bất đắc dĩ thu liễm nụ cười lại. Nhìn thấy cô vợ nhỏ cũng không cho cười, là ai thiết lập nhân vật này? Minh Thù cho kỳ ngự một nụ cười trấn an, ngón tay điểm nhẹ trên mặt. Hắn giống như vẫn chưa đạt được ký ức truyền thừa của vạn kính chi chủ. Nơi kỳ ngự vừa xuất hiện bị tiếng nhạc áp chế, đám người càng cảm thấy khó chịu. Bạch Huynh, góc truyện audio.com, nhẹ giọng nhắc nhở bọn hắn hành lễ. Đan Tinh nhìn Minh Thù một chút mang người đi qua quỳ xuống trước, cái quỳ này làm áp lực trên người giảm đi không ít. Đan Tinh thân là quốc chủ Ly Dương quốc, hắn đều đã quỳ, một số người tự nhiên sẽ bắt chước theo, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, đám người cũng biết chỉ có quỳ xuống thì lực lượng áp chế bọn hắn mới có thể biến mất. Đương nhiên cũng có người chịu đựng, Bạch Huynh chỉ là nhìn xem, cũng không lên tiếng. Cuối cùng những người kia chịu không nổi, bị ép quỳ xuống. Đây là lực lượng bọn hắn không có cách nào chống lại. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn chỉ là dự định đến xem vạn kính chi chủ này là cái gì. Như vậy giờ phút này, bọn hắn đã không có bất luận lòng khinh miệt gì. Hy vọng chư vị nhớ kỹ, dù vạn kính chi chủ không cần các ngươi trung thành, nhưng các ngươi nhất định phải tôn trọng vạn kính chi chủ. Chúng ta nhớ kỹ, chúng ta nhớ kỹ. Bạch Huynh đưa tay, lực lượng vô hình nâng bọn hắn lên, quay người đem lông vũ màu trắng hai tay giao cho kỳ ngự. Mời chủ thượng ban phúc, kỳ ngự, vừa rồi Bạch Huynh đã ở phía sau dạy hắn, trong đầu cũng có ký ức truyền thừa. Kỳ ngự dựa theo ký ức kết ấn, lông vũ màu trắng trôi nổi giữa không trung, một phân thành hai, lại nối tiếp phân ra cuối cùng vòng thành một vòng tròn xoay quanh kỳ ngự. Ngón tay kỳ ngự khẽ nhúc nhích, lông vũ màu trắng bay về phía Minh Thù, xoay xung quanh cô. Bạch Huynh, để ngươi ban phúc, ngươi lại ban phúc cho cô. Cô cần sao? Bạch Huynh quét mắt một vòng đám người, nhanh chóng nhắc nhở. Chủ thượng không phải tôn chủ. Vì cái gì? Kỳ ngự hỏi lại, vợ ta không phải là người sao? Các ngươi kỳ thị, Bạch Huynh, vợ ngươi không cần a. đừng làm rộn, Minh Thù lên tiếng, ồ, Kỳ Ngự lúc này mới ủy khuất phất tay, lông vũ bay trên không trung, hình thành một trận pháp ở đỉnh đầu mọi người. Tinh mang rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ nhàng, một vài người tu vi thấp lúc này cũng cảm giác được bình cảnh buông lỏng, có dấu hiệu thăng cấp. Đây là lực lượng của thiên đạo, chư vị lĩnh hội thật tốt sẽ có lợi. Thanh âm êm tai của Bạch Huynh lại vang lên, xin hỏi, sau này sẽ còn như vậy không? Người này hỏi, hiển nhiên cũng là đám người muốn hỏi. Bạch Huynh lắc đầu, đây là lực lượng sau khi vạn kính chi chủ sinh ra còn sót lại, bởi vậy dạng ban phúc này chỉ có một lần, vận khí của các ngươi rất tốt. Đám người, lúc Bạch Huynh nói chuyện, Kỳ Ngự đã cọ đến bên cạnh Minh Thù, lấy lòng nói. Cô vợ nhỏ tôi vụng trộm để lại cho em. Minh Thù buồn cười, nhưng vẫn nhẹ giọng giải thích rõ. Lực lượng của thiên đạo tôi không thể dùng. Vì sao? Minh Thù nghĩ nghĩ, hệ thống không kiêm dung. Kỳ Ngự ước chừng là nghĩ đến cuộc sống khốn khổ gần đây của mình, một mặt thất vọng. Bạch Huynh đem người kéo trở về, hắn hiện tại là chủ nhân của thần kính cung, lễ này cũng là vì hắn mà tổ chức. Hắn lại trốn đến bên cạnh vẫn là không có hình tượng như vậy. Để mặt mũi của thần kính cung đặt ở nơi nào? Kỳ Linh vật ngữ, cái gì lễ lớn, rõ ràng chính là cái hội gặp mặt. Hắn không phải chỉ là một linh vật sao, muốn về nhà cùng cô vợ nhỏ hôn hôn. Vạn kính giới, liên quan rắm gì đến hắn? Bạch Huynh cô nương, ta còn một chuyện muốn hỏi. Bạch Huynh nhìn người ngồi ở vị trí đầu một chút, ánh mắt lại dán vào Kỳ. Góc truyện audio.com, ngự, lần này, vạn kính chi chủ sợ là bị cô diệt thảm hơn so với lần trước. Mời hỏi, nghe đồn Vạn Kính Sơn nổi danh cùng Tháp Thiên Khải, Vạn Kính Sơn cũng có con đường trường sinh, ta muốn hỏi vị tôn chủ ở Vạn Kính Sơn, cô ấy đến cùng là ai? Người kia chỉ vào Minh Thù, Vạn Kính Sơn không có con đường trường sinh, Bạch Huynh nói, có vài lời đồn cũng không thể tin, chư vị đừng tin lầm. Vậy dù sao cũng phải có giải thích hợp lý chứ, Bạch Huynh có chút thở dài, Vạn Kính Sơn đứng ở phía trên Trầm Minh Nguyên, phía dưới bỗng nhiên an tĩnh lại. Trầm Minh chi địa sinh hồn mất sạch tử linh bay ra. Chư vị đừng lại có ý đồ với Vạn Kính Sơn, Vạn Kính Sơn không có con đường trường sinh. Cách chương.